Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư tăng ni cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm Bính Tuất, dương lịch là ngày 11 tháng 1 năm 2007. Thì chúng ta có duyên lành được gặp gỡ nhau trong cái lớp học, trong sự tu học của cái lớp học dành cho người xuất gia. Thì trong cái buổi học này chúng tôi sẽ cùng trao đổi với đại chúng về cái đề tài là Phật Pháp là ngôi nhà thật sự. Vì như quý vị cũng đã được dịp các vị giáo thọ sư đã trao đổi với quý vị trong mấy ngày qua, đều là nhắc cho chúng ta thấy rõ cái trách nhiệm của người xuất gia, cũng như những ý nghĩa hết sức là tốt đẹp của cái việc làm đó. Tức là khi mình xuất gia thì nó đã mang một cái ý nghĩa cao thượng và một cái trách nhiệm nặng nề cho cái hành trình đó. Như vậy thì quý vị thấy trong cái ý nghĩa của sự xuất gia là ta ra khỏi cái nhà thế tục. Không những ra khỏi nhà thế tục mà còn phải ra khỏi nhà gì? Nhà phiền não. Rồi nhà gì nữa? Nhà tam giới. Rồi nhà nào mình cũng ra hết trơn rồi, giờ ở nhà nào đây? Đúng chưa? Ở đây mình phải thấy rõ là bây giờ mình phải ở cái nhà nào, là chỉ có cái nhà Phật Pháp thôi, đúng không? Đó, thành ra Phật Pháp mới là cái ngôi nhà thật sự của chúng ta. Bởi vì quý vị sẽ thấy rằng nếu như nghĩa là mình còn ở bất cứ cái nhà nào mà như kể trước đây, nhà thế tục, nhà phiền não, nhà tam giới, thì những cái ngôi nhà đó chúng ta tuy rằng là mình có hiện hữu đi nữa, nhưng mà có chắc thật là được ở đó mãi không? Chỉ là một lần hai lần gặp nhau rồi chúng ta lại xa lạ, mà nhiều khi xa lạ đến mức độ nghĩa là từ thân mà thành thù nữa. Đó, nó có những cái việc như vậy. Thì những cái mẫu chuyện mà trong kinh điển cũng để lại nhiều. Hôm nay chúng tôi dẫn chứng quý vị nghe một cái mẫu chuyện để quý vị thấy nếu như một đời mà chúng ta chưa có giác tỉnh á, thì tái trở lại mình không biết là còn đúng là nhận được cái người thân của mình hay không nữa. Mẫu chuyện được ghi nhận là cái thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã nhìn thấy cái căn cơ của một vị trưởng giả. Ông này thì vốn dĩ xa xưa ổng có gieo đồng với Phật Pháp cũng sâu đậm, nhưng mà khi ông giàu có lên rồi cái ông quên đó, ông quên tu hành đi, mà thậm chí vì cái của cải giàu có đó đến nỗi mà ông sinh ra keo kiệt nữa. Thế thì ở đây quý vị cũng nhiều khi nghe những cái mẫu chuyện này đó, mình phải tự xét ha. Đôi lúc nghĩa là chúng ta giàu có rồi khi mà có cái duyên gặp Phật Pháp á, tự nhiên mình thấy Phật Pháp sao gần với mình quá, đúng không nè? Nhưng mà kiểm lại á, thì cuộc đời của mình đã trôi qua 50-60 năm rồi. Thì như vậy nếu đúng ra đó, thì quý vị có duyên lành với Phật Pháp là mình phải đến với Phật Pháp sớm lắm. Nhưng mà tại sao vậy? Vì tại vì mình sinh ra rồi cái mình gặp cái thuận duyên, làm ăn khấm khá, giàu có lên cái quên. Quên rồi cái đầu tư mãi đi. Thành ra cho tới lúc nghĩa là có cái duyên gặp Phật Pháp thì chừng đó chúng ta mới thức tỉnh và mới thấy rằng mình đã có cái mối liên hệ với Phật Pháp rất là sâu đậm. Thế mà đã để cuộc đời này mất đi mấy mươi năm mình mới gặp lại. Mà khi gặp lại thì đã có tuổi rồi, thành ra đâu có còn làm lợi ích gì cho Phật Pháp bao nhiêu nữa. Mà cái đó là chúng tôi nói về hình thức. Còn nói về nghĩa là nội tâm thì khi gặp Phật Pháp muộn màng quá, chúng ta tu có kịp không? Kịp không quý vị? Không biết có kịp không, nhưng mà thấy học rồi cũng sân si phiền não như ai à. Đó chứng tỏ là tập khí nó dày quá, làm sao tu, đúng chưa nào? Cái gì cũng vậy, nếu như mình mới nhiễm sơ sơ đó thì mình thay đổi nó lẹ làng. Còn khi chúng ta nhiễm mà nặng quá rồi, có thay đổi nhanh được không? Dễ gì mà nhanh được, đúng chưa quý vị? Đó thì cái câu chuyện nghĩa là thời Đức Phật tại thế là cũng xảy ra như vậy. Ông trưởng giả này ông giàu có lắm, nhưng mà thật sự cái xa xưa của ông là ông đã có gieo trồng với Phật Pháp, cho nên Đức Phật biết, rồi Đức Phật mới cố gắng nghĩa là độ cho ông. Thì ông keo kiệt tới cái mức độ là nghĩa là ông ăn cái gì ngon là không bao giờ ông cho người khác biết nữa. Đó, chỉ có nghĩa là người thân của ông được phép biết thôi, tức là vợ yêu quý nè, rồi con yêu quý biết thôi, chứ còn kể cả nghĩa là đầy tớ ở trong nhà đó mà ông cũng không có cho biết nữa, cấm. Khi ông ăn là không có được bén mảng tới. Thì người ta mới hỏi ông sao ông nghĩa là keo kiệt tới mức độ gì, khó khăn với nghĩa là đầy tớ vậy. Nó để cho nó biết rồi nó thèm thì sao, mất mùi hết. Để cho nó thèm là cũng không được nữa. Thì một hôm nọ nghĩa là ông chiều theo cái sự sở thích của đứa con trai, nó thích ăn thịt gà lắm, cho nên nghĩa là ông sai bảo gia nhân tìm cho một con gà thật là béo bổ, nghĩa là mổ gà để mà đãi cho con ăn. Và đương nhiên con ăn thì vợ cũng được ăn, vợ yêu quý cũng ăn. Sau cùng thì chỉ có ba người thôi, vào một cái phòng đóng cửa, nghĩa là cài then khóa chặt lại hết, không cho ai biết cả, chỉ có nghĩa là ông nè, vợ ông và con trai ông thôi. Nhưng mà đang ăn ngon lành như vậy thì bỗng nhiên thấy Đức Phật ôm cái bình bát lù lù xuất hiện. Thì ông tức quá, ông giận quá, ông nói tôi đã gài cửa rồi, là đâu đó cẩn thận rồi, ông còn vào đây làm gì? Ông là cái người vô liêm sỉ. Người ta đang ăn ngon mà vào đây phá miếng ngon của người ta. Thì Đức Phật rất là bình tĩnh, tại vì Ngài đã có cái chủ ý là quá độ cho ông trưởng giả rồi. Thật ra Ngài bình tĩnh lắm. Ngài mới nói, này ông trưởng giả, tôi nghĩa là đi quá duyên cho nên đến đây nhờ ông giúp đỡ. Nó không có, đừng có xin gì nữa hết á, không ai cho đâu, không có. Nó là tôi không có cho ông cái gì đâu. Thôi ông nghĩa là ông đi ra đi. Nó không, hôm nay là tôi có cái duyên nghĩa là với ông cho nên tôi mới đến đây quá duyên. Thì ông nghĩa là dứt khoát ông từ chối và ông bắt đầu ông sân si lên. Thì Đức Phật nói ông hãy bình tĩnh đi. Thôi thì nếu mà ông không có không cho thì ông hãy cho tôi biết là ông hôm nay ông ăn cái gì thôi. Nếu mà bây giờ ông không cho, ông không nghĩa là không có nghĩa là cho, thì ông cứ cho biết là hôm nay ông ăn cái gì thôi. Thì ông cũng không được đó. Tôi ăn cái gì thì mặc tôi chứ sao, cho ông biết rồi nó bay hơi hết thì sao? Nó mất ngon đi. Thì Đức Phật nói không, ông cứ nghĩa là cho tôi biết đi rồi tôi sẽ đi. Thì vì cái ý là muốn đuổi Đức Phật ra khỏi cái phòng đó, cho nên ông nói bữa nay tôi ăn thịt gà đó. Đó thì nghe cái chữ nghe là thịt gà thì Đức Phật nói phải rồi, đời nay là thịt gà, là con gà ngon lành để ông nghĩa là mổ gà ông ăn thịt. Nhưng mà ông đâu có biết rằng con gà đó chính là bố ông tái sinh lại. Trời, nghe nói bố mình tái sinh là ông tím mặt lên, là giận quá, nói đã ông đến đây nghĩa là ông không có lịch sự gì cả mà bây giờ ông còn nói những cái lời nghĩa là không có hợp tình hợp lý, những cái lời như vậy là không có chịu đựng được. Thành ra ông bắt đầu nổi sân lên. Thì Đức Phật nói này ông trưởng giả, ông đừng có sân thi với tôi nói thật đấy, con gà đó chính là bố ông tái sinh lại đấy nè, nó như thế này nè, màu lông nó ra sao nè, nó ở đâu mà ông bắt nó về nè, như thế nào Đức Phật kể lại hết. Thì quý vị biết cái việc như vậy đó, đối với Đức Phật có phải khó không? Một vị đã có thần thông chứng A La Hán rồi, nghĩa là có được cái thần thông rồi, thì cái việc đó có khó khăn gì? Cho nên Ngài kể đâu đó rõ ràng về lai lịch con gà, thì bắt đầu ông này ông nghe, ông nói sao quái lạ, ông này có nhiều cái hành động nghĩa là lạ lùng quá. Mình đã chốt cửa lại thì ông lại vào được nè, đúng không nè, cửa đã nghĩa là cài then khóa chặt hết trơn rồi mà tại sao ông lại vào được? Ông vào được mà bây giờ ông lại biết lai lịch con gà rất là rõ ràng. Đó thì thành ra từ cái sự nghĩa là muốn nghĩa là xua đuổi Đức Phật thì bây giờ ông lại bắt đầu ông có cái sự hoảng sợ rồi. Ông thấy nói quá đúng rồi. Giống như thường thường quý Phật tử có những cái trường hợp mà quý vị tình cờ đó gặp một vị thầy bói nào đó mà bói trúng tim đen mình, cái tự nhiên mình cũng giật mình, đúng không ạ? Thì bây giờ ông này nghĩa là rơi vào cái hoàn cảnh từ cái sự hoảng sợ ra muốn xua đuổi, thì bây giờ chuyển cái tâm qua cung kính. Nó như vậy thì Ngài thấy trong nhà tôi còn cái gì, xin Ngài chỉ cho, xin Ngài nghĩa là cho biết. Nếu ông muốn nghe thì tôi sẵn sàng. Chứ hồi nãy thì ông đuổi mà, bây giờ nếu ông muốn nghe thì tôi sẵn sàng. Cái này ông à, con gà đó đích thực là bố ông tái sinh đó, tại vì xa xưa bố ông giàu có lắm, nhưng mà cũng mang một cái lỗi là bóc lột cái sức lao động của công nhân, của nghĩa là người ăn kẻ ở đó. Cho nên đời nay phải làm một thân gà để trả nợ. Thì khi ông suy nghĩ lại, ông nói đúng rồi, ngày xưa bố mình giàu có, vì cái thời đó là ông đã ra đời rồi, ông biết bố mình giàu có mà lại có một cái tật là bóc lột cái sức lao động của người ăn kẻ ở lắm, nghĩa là ông hành hạ người ăn kẻ ở lắm. Cho nên bây giờ tự nhiên nghĩa là thấy Đức Phật là cái người ở đâu đến đây mà lại biết rõ một cái gia cảnh của mình như vậy, cho nên bắt đầu ông hết sức là cung kính cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho. Thì Đức Phật mới nói đó, bố ông vì cái quả báo đó, nghĩa là bóc lột cái sức lao động của người ăn kẻ ở, mà ngày nay phải làm cái con gà để trả nợ. Thì đại chúng có biết là tại sao con gà lại là một cái thân trả nợ không? Lâu nay chúng ta nghe nói là thân trâu, thân bò, nghĩa là thân gì đó thì mới gọi là trả nợ, tức là phải kéo cài, phải nghĩa là đem cái sức nghĩa là của mình ra để mà đền bù. Còn con gà thì nó trả nợ chỗ nào quý vị biết không nè? vì nó sinh cái quả trứng nào là người ta ăn hết quả trứng đó. Mà quả trứng đó là cái gì quý vị? Nó chính là con cái của nó tương lai nè, là sinh mạng của nó nè. Nhưng mà sinh ra cái trứng nào thì cái quả nào là lập tức bị người ta nghĩa là ăn cái quả đó đi. Mà thậm chí quý vị thấy con chuột cũng có thể ăn cái quả trứng nữa đó. Thành ra qua cái nghĩa là cái việc mà con gà nó tái sinh ra ở trong cái đời sống mà chúng ta nhìn thấy, nó là một cái loài nghĩa là xuất sinh, nhưng mà nó sinh cái trứng nào á, cái quả trứng nào thì cũng bị người ta ăn. Cho nên nhiều lúc á quý vị thấy nó sinh rồi nó cứ cù tát mà tưởng đâu nó mừng chứ nó không có đâu, nó mất đó, sợ mất mất mình không biết, mình nói nó chắc nó mừng lắm hay sao mà nó la lên như vậy, chứ không phải nó sợ. Quý vị thấy rồi, nó sinh xong rồi nó sợ hãi lắm, cũng sợ mất. Mỗi lần nó về ổ nó kiểm tra thì nó thấy mất rồi đó. Thì sau khi nói rõ như vậy rồi thì ông trưởng giả này bắt đầu ông từ nghĩa là một cái tâm mà muốn xua đuổi, thì bây giờ ông chuyển tâm cung kính Đức Phật, cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy thêm. Thì Đức Phật mới ôm tồn nghĩa là nhắc nhở ông, nói này ông à, hôm nay ông làm cái con gà này một cách nghĩa là chế biến ngon lành như vậy là ông đãi ai vậy, ông cho ai ăn vậy? Nói dạ không giấu gì ngài, tôi có đứa con yêu quý lắm mà nó lại rất thích ăn thịt gà, cho nên hôm nay nó đòi hỏi thì ở nhà phải làm cái con gà như vậy đó. Nó phải rồi, đời nay là con trai yêu quý của ông, nhưng mà đời trước nó là quán thù của ông, nó là quan gia của ông. Thì ông nghe như vậy ông chịu cũng không nổi, ông mới nói lấy làm lạ, tại sao cái đứa con mình á, mình sinh ra mình thấy mình yêu thương nó lắm, mình đã hết lòng chiều chuộng lo lắng cho nó, mà bây giờ Đức Phật lại nói rằng nó là quán thù, nó là quan gia, cho nên là chịu không được. Nó là ông mới thưa thỉnh với Đức Phật. Thì Đức Phật nói ông đâu có biết rằng cách đây mấy đời ông cũng là một thương chủ, nghĩa là giàu có, đem của cải đi buôn bán. Một hôm nọ đi trên cái chiến thuyền rồi gặp cơn bão tố, cho nên phải tấp vào một cái hòn đảo để mà trú cái cơn bão đó. Thì trong lúc mà trú cái cơn bão đó, ông đâu có biết là cái hòn đảo đó là đảo của La Sát, cho nên nghĩa là từ nghĩa là cái người chủ cho đến gia nhân đều nghĩa là lên ở trên cái hòn đảo đó, và sau cùng thì bị bọn La Sát nó bắt ăn thịt. Cho nên trong cái sự nghĩa là vừa khiếp sợ mà vừa quán hù, thì cái thần thức của ông mới tái sinh trở lại trả thù cái loài La Sát đó. Và hai bên đã đeo đuổi với nhau nghĩa là cho đời nay. Thì nó đã khôn ngoan hơn, nó trả thù ông, nhưng mà nó bằng cách là nó vào cái căn nhà này, nó làm con ông. Thật ra ông thấy là từ lúc nó sinh ra đời á, ông chỉ biết chiều chuộng nó thôi chứ chưa hề dám làm cái gì nó cả, đúng không? Nghĩa là chỉ chiều chuộng nó thôi, nó muốn cái gì là phải chiều nó ưng cái gì, đòi cái gì là ông phải nghĩa là bằng mọi cách phải tìm cho ra. Tức là nó hành hạ ông thì nhiều, chứ ông chưa có hề dám hành hạ nó bao giờ cả. Thì đâu quý vị xử xét lại coi, nhất là các Phật tử, những đứa con mình sinh ra nó không biết là có phải là con mình thật hay không á, mà sao thấy quý vị nhiều khi cũng phải lo toan đủ kiểu hết, rất là sợ đến cái sự sống nghĩa là của con mình. Miễn lo nó như thế nào, nó được êm ấm là tốt, mà hãy nó có trở ngại tí gì đó thì chúng ta lo toan vô cùng đó. Thì sau khi Đức Phật trình bày như vậy thì ông mới nghiệm ra, ông thấy có lý rồi. Vì nghĩa là những cái đời trước thì ông không biết, nhưng mà đời nay thì rõ ràng ông thấy từ lúc cái đứa con mà ông biết nó như vậy đó thì chỉ là lo cho nó thôi, và nó muốn cái gì thì ông cũng phải chịu. Thế rồi Đức Phật cũng chưa dừng lại, nó như vậy thì ngoài đứa con yêu quý ra thì hôm nay ông còn ăn là cái bữa tiệc ngon này với ai? Thì ông mới thành thật ông nói dạ còn một bà vợ yêu quý nữa. Nó phải rồi, đời nay thì là người vợ yêu quý ông rất là yêu thương, nhưng mà cái người vợ yêu quý đó đời trước chính là mẹ ruột của ông đấy. Ông hãy nhớ lại coi, ngày xưa bà rất là thương yêu ông, phải không nào? Thì khi đó nghĩa là ông trưởng giả này mới nhớ lại, đúng rồi, khi mẹ mình sắp nghĩa là nhắm mắt chia tay thì là quyến luyến thương con, quyến luyến tức là phải kêu bồng ẩm cái đứa bé đến để cho bà nghĩa là được nắm tay, được vuốt ve đó. Thành ra vì cái sự nghĩa là yêu thương quyến luyến lúc bấy giờ nó là mẹ con, nhưng mà khi tái sinh rồi á thì bây giờ quý vị thử nghĩ, ví dụ cái đứa trẻ lúc bây giờ nó mới có 3-4 tuổi hay là 5-6 tuổi gì đi nữa nè, thì khi tái sinh lại chỉ 49 ngày sau, cái thần thức đó đã gá vào một thân khác rồi. Thì khi gá vào một thân khác thì chỉ cần 16 năm sau, 17 năm sau là trở thành cái gì? trở thành một cô thiếu nữ rồi, phải không nè? Mà quý vị biết cái xã hội Ấn Độ lúc bây giờ thì gọi là tảo hôn, tức là 16 tuổi là đã lập gia đình rồi, chứ không có phải như là như thời đại của chúng ta nữa. Cái thời đó là người nữ phải tảo hôn, tức là dựng vợ gả chồng, cái việc đó rất là sớm. Đấy, thì như vậy qua một cái thời gian như vậy thì bây giờ chúng tôi lấy ví dụ như ông trưởng giả đó, ông chỉ cần 20 tuổi thôi, hoặc giả là trên 20 tuổi thôi, thì ông đã có thể gặp lại một cái cô thiếu nữ trưởng thành, một người nữ trưởng thành, mà ai ngờ rằng cái người nữ đó chính là mẹ mình đời trước. Và cho nên ngày hôm nay Đức Phật đã nhìn thấy rõ và chỉ dẫn cho ông thấy đó, đời nay là người vợ yêu quý, nhưng mà đời trước chính là cái người mẹ ruột của mình đó. Thì sau khi nghĩa là ông nghe Đức Phật trình bày rõ ràng như vậy thì ông bắt đầu ông sinh tâm hối hận. Ông thấy rằng quá ra cái gia đình mà lâu nay mình cho rằng mình hạnh phúc lắm, nào là giàu có nè, được vợ đẹp nè, được con ngoan nè, được ăn ngon, được nghĩa là sung sướng nè, thì quá ra là nó có những cái vấn đề, nghĩa là không ai ngờ được. Đời nay thì thấy nó như vậy, nhưng mà cái đời trước á thì nó lại khác đó. Và cứ như vậy nhiều đời nhiều kiếp chúng ta luân chuyển trong sinh tử luân hồi, cho nên hôm nay gặp nhau á trong hiện tiền này thì ta thấy cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy, mà không ai biết được là tiền kiếp mình ra sao, đời trước mình như thế nào. Cho nên từ đó ông phát cái tâm là ông xin nghĩa là xuất gia tu hành. Thành ra ông mới ra lệnh là toàn bộ gia nhân của ông bây giờ ai muốn quy y, ai muốn xuất gia, ông bắt đầu ông cho tự do hết đó. Nghĩa là chuyển cái nhà của ông trở thành nghĩa là cái nơi chốn tu hành, vợ con gì đó nghĩa là đều đưa nghĩa là cho quy y, cho nghĩa là đi tu hết, đi xuất gia, không có còn ràng buộc nhau nữa. Thành ra từ cái việc đó mà nghĩa là do cái nhân duyên được khai mở, ông đã nhận rõ được cái lẽ thật rồi, thì quý vị thấy coi thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà rõ ràng là cái sự việc của ông á là vì Đức Phật biết chắc vị trưởng giả này đã có gieo trồng với Phật pháp nhiều đời trước, cho nên đời nay chỉ cần nghĩa là làm sao giúp cho ông nghĩa là ngộ được thôi, không có còn bị mê muội với những cái gì hiện tiền, thì tự nhiên là cái tâm tốt của ông hướng tới con đường Phật pháp thì nó rộng mở. Thế thì qua cái câu chuyện đó, hôm nay những vị mà sắp sửa xuất gia đó, quý vị xét lại coi mình có khi nào rớt vào cái hoàn cảnh như vậy hay không, phải không nè? Nhiều lúc chúng ta đâu có ngờ hiện nay là một cái gia đình mình đang hết sức là hạnh phúc, mình cứ tưởng đâu nó chắc thật lắm, chứ có ai biết rằng cái gia đình đó mà ngày nay thì nó như vậy đó, nhưng mà đời trước thì nó ra sao không ai biết được. Và đời nay rồi tới đời sau thì có thể lại thay đổi khác rồi. Thí dụ đời nay đây là vợ, đây là con tôi, đây là bố, đây là ông, đây là bà, nhưng mà đời sau chúng ta tái sinh lại mà vẫn còn ở trong cái vòng mê muội thì mình làm sao mình biết được, mình không biết được ai là người thân, ai là người sơ, không biết được. Và cứ gặp nhau thì lại là do cái nghiệp lực nó thúc đẩy. Ví dụ gặp nhau từ cái ái kiến, nghĩa là nó thúc đẩy mình thì mình lại yêu thương mình thế này thế nọ vân vân, và nó cứ kết chặt lại đấy. Thành ra do đó cái ngôi nhà mà hiện nay quý vị tưởng chừng như là nhà thật sự của mình, nhưng mà có đúng nghĩa không, nó chỉ là đời nay thôi đó. Mà trong cái đời nay đó chưa chắc gì đã có một gia đình hạnh phúc từ đầu đến cuối. Quý vị thử xét lại coi từng gia đình một, quý vị thử kiểm lại coi có chắc gì chúng ta hạnh phúc từ đầu chí cuối không, hay là gặp biết bao nhiêu nghĩa là những cái nghĩa là sự phiền não và đi tới cái khổ đau, thậm chí là có những gia đình tan nát chỉ vì những vấn đề này vấn đề kia, từ thương rồi quá thù, từ yêu rồi quá ghét. Nó có những cái nghĩa là những cái trường hợp quý vị thấy có những cái gia đình ban đầu người ta thành lập, người ta đâu có đặt cái chuyện là chống đối hay là thù hằn nhau, nhưng mà không hiểu tại sao là vợ là chồng là con là cái, mà chỉ có một thời gian sau thì là nó trở thành thù oán có, trở thành những cái chướng ngại có, trở thành những cái điều gì đó mà gây đau khổ cho nhau. Không lý chúng ta có mặt ở cuộc đời này thì quý vị xét coi ai sống được 100 tuổi khó khăn vô cùng, mà không lẽ rồi mình nghĩa là đã mạng sống của mình thì nó mỏng manh mà ta có mặt rồi để chuốc lấy cái sự phiền não, chuốc lấy cái khổ đau hay sao? Phi lý vô cùng, phải chưa nào? Đó, phải tìm một cái cách nào đó để mà thoát ra khỏi cái chỗ đó chứ. Chứ có đâu mà chúng ta cứ cam tâm chịu, đã bao nhiêu đời rồi quý vị à. Đời nay may mắn cho quý vị gặp Phật pháp thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã có cái cơ duyên thức tỉnh. Chứ nếu không gặp Phật pháp có chắc gì bây giờ chúng ta đã sáng tỏ đâu, không chắc đâu. Chúng ta cứ tiếp tục và cứ như vậy đó. Bố mẹ trưởng thành rồi thì đến con cái, và cứ hối thúc con cái lớn lên có vợ có chồng, rồi con cái lại tiếp nối, cứ như vậy tiếp nối tiếp nối. Cái vòng quay đó nghĩa là ta đi mãi như vậy đó. À, đâu có phải người lớn không biết, nhiều khi chính bố mẹ cũng biết à, đời sống này hạnh phúc chỉ là một giai đoạn, chỉ là cái gì đó hào nhoáng bên ngoài vậy thôi. Rồi xong rồi khi mà người ta đụng chạm vào cái thực tế của nó thì nó dẫy đầy biết bao nhiêu là những cái điều lo toan, những cái điều nghĩa là hết sức là khổ sở, nhọc nhằn lắm mới có thể duy trì như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao khi con cái mình vừa lớn lên thì mình phải lập tức nghĩ đến cái bổn phận là phải dựng vợ gả chồng cho con. À, quý vị xét phải không nè. À, hình như là quý vị cũng sợ là nếu mà không khéo là để nó mang cái gì tai tiếng cho gia đình mình á, còn khổ nữa. Cho nên thì thôi cho nó lấy vợ lấy chồng là cho yên lòng, cho nó xong việc, giống như mình trả nợ vậy. Chứ tôi nói như vậy quý vị xét là con phải không nè. Nhiều lúc chính là như vậy đó. Chứ để nó thấy nghĩa là nhiều khi nghĩa là nó có bạn bè, nó có gì đó là mình cũng hồi hộp nữa. Không biết mai này rồi nó mang cái tiếng xấu gì về cho gia đình nữa là còn nguy nữa. Thì thôi chừng nào nghĩa là cho nó có gia đình riêng, nó có dựng vợ gả chồng cho nó xong đi. Nó thành ra vô tình hình như là cứ nghĩa là nuôi con khôn lớn á, thì là quý vị coi đầu tư cho nó từng ngày, từng tháng, từng giờ nó chứ đừng nói. Biết bao nhiêu cái công sức để mà nuôi nấng cho con, nhưng mà khi nó lớn rồi thì là cứ hối thúc cho nó dựng vợ gả chồng để cho nó ra khỏi, để cho nó lập một cái gia đình riêng cho nó xong. À, rồi coi như là mình đã xong bổn phận rồi. Hay là nói đúng hơn đó, là hình như là quý vị làm như vậy là để thấy rằng thôi rồi hết nợ, xong rồi đó. À, còn cưu mang nó thì hình như là còn mắc nợ, còn hãy nói có vợ có chồng rồi thì xong. À, nhưng mà xin thưa với quý vị, rồi á, bên cạnh đó có một những cái mâu thuẫn. Bố mẹ nào thì cũng mong rằng mình có những đứa con ngoan ngoãn, rồi nghĩa là có hiếu thảo. Nhưng mà mình đẩy nó vào cái cuộc sống gia đình rồi nó còn thì giờ đâu để mà nó hiếu thảo với mình. Đó, cho nên quý vị thấy là trong kinh báo hiếu phụ mẫu, Đức Phật nhiều hết sức là sáng suốt đã chỉ dạy chúng ta. Phận làm con gái thì ở nhà thì ngoan ngoãn với cha mẹ lắm, nhưng mà khi có chồng rồi thì sao? Đó là dần dần là quên rồi. Không có còn nhớ tới bố mẹ ruột của mình đâu. Phải lo những cái công việc bên nhà chồng, rồi khi sinh con đẻ cái rồi là lo chăm sóc cho con cái. Quý vị thấy coi dòng nước mắt của chúng ta đó là nó chỉ chảy xuống thôi chứ nó đâu có lên được. Đúng không nè? Thì cũng vậy. Cái sự thương yêu là chỉ hướng đến nghĩa là cái người dưới. Tức là bố mẹ thương con rồi nghĩa là tới phiên con cái thì nó trở thành bố mẹ nó lại thương con cái nó. Chứ nó không thể nào mà nó đi ngược trở lại. Đó là những sự thật như vậy. Chúng tôi đã từng chứng kiến một cái cảnh nghĩa là mình thấy cũng đau lòng, nhưng mà nghĩ lại thì phải là như vậy thôi. Đó là một cái trường hợp một bà mẹ đang hấp hối, rồi tất cả anh chị em đều nghĩa là hay tin quay quần về hết để mà chứng kiến cái giờ phút cuối lâm chung của mẹ. Thì trong đó có một cái vợ chồng người con Úc cũng có về có mặt. Thì sau khi chúng tôi tụng thời kinh xong rồi thì khuyên mọi người hãy nghĩa là quay chung quanh bà và thành tâm nghĩa là để mà tĩnh lặng. Và lúc đó thì chúng tôi chưa tu thiền cho nên hướng dẫn mọi người là niệm Phật chí thành. Nhưng mà thấy cái nghĩa là cái cơn hấp hối của bà đó, nó không phải là cái cơn hấp hối mà của cái sự chia tay, chẳng qua là bà bị tai biến cho nên bây giờ bà mê man như thôi. Cho nên bà lấy hơi thở, thở thì thấy nó nhọc nhằn. Thì trong cái lúc mọi người đang yên lặng để mà cầu nguyện cho bà đó, thì bỗng nhiên nhận được cái tin là gia đình của cái chú Út đó có một cái đứa con mới biết đi lẩm đẩm thôi. Sáng nay thì hai vợ chồng gửi đứa con đó cho bà ngoại trong để mà về đây nghĩa là xem coi cái tình hình nghĩa là của mẹ. Thành ra trong cái lúc bà ngoại trong nom không biết sao cháu bé nó đi lẩm đẩm, nó đá cái bình nước, cái phít nước á, cái bình thủy á, rồi nghĩa là nó văng cái nắp làm nghĩa là phỏng nghĩa là bị trầm trọng. Cho nên khi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì là bà ngoại mới nhờ người nhắn tin làm sao để cho hai vợ chồng chú Út đó biết. Thì khi biết như vậy thì xin thưa với quý vị, cái người vợ vừa nghe được cái tin con mình như vậy là hét lên liền và bảo ông chồng là thôi anh đâu phải về để xem coi con như thế nào. Thì trong khi đó cái đứa con Út á thì hết sức là phân vân, vì đây chính là mẹ ruột của mình, còn bên kia là con mình, thì biết làm sao bây giờ đấy. Mà trước mặt đây thì nào là anh chị em của mình có đầy đủ hết rồi. À, anh chị nghĩa là đều có mặt đây, cho nên chú hết sức là phân vân, đi thì không được mà ở thì cũng không đành. Thì May mắn là lúc bấy giờ chúng tôi nhìn thấy cái trường hợp đó và mình cũng đã từng có kinh nghiệm rồi, mới bảo các anh chị đó cho cái chú này đi đi, bà cụ không sao đâu, rồi nghĩa là cũng có thể còn kéo dài vài ba hôm, nhưng mà đối với cháu bé đó không có người lớn để mà chăm sóc, giao cho bà ngoại như vậy thì rất là nguy. Sau cùng thì gia đình đồng ý để cho, nghĩa là hai vợ chồng này. Nhưng mà qua cái cảnh đó chúng ta thấy rất rõ, bao giờ cũng vậy, nghĩa là nếu mà lấy cái chỗ, nghĩa là cái tâm tư của mình mà gặp một cái hoàn cảnh như vậy thì bên đây là mẹ, bên đây là con, quý vị làm sao đây, chọn như thế nào? Dù sao đi nữa thì hình như cũng nghiêng về cho con mình, phải không nè? Đó, mà chính cái điều đó nó đã thể hiện rất rõ. Con mình mà thiếu, nghĩa là thiếu thốn thì quý vị chạy đôn chạy đáo, chứ còn nhiều khi bố mẹ thiếu thốn quý vị còn chờ chờ đợi đợi, không thả không sao, không là mà thậm chí còn như thế này nữa chứ. Thôi thì nếu không có tôi thì còn có anh cả, nếu không có tôi thì còn có anh hai, còn có chị ba, vân vân, vẫn là. Nhưng mà nếu nói mà con của quý vị thì quý vị lập tức về ngay thôi, không có, không thể nào chần chờ được. Đó, như vậy thì qua những cái sự kiện thực tế đã xảy ra, chúng tôi kể cho quý vị nghe để quý vị thấy cái ngôi nhà mà hiện nay quý vị nghe là gọi là cố thủ cho rằng cái nhà thân yêu của mình, cái ngôi nhà nghĩa là yêu quý của mình đó, thật sự của mình đó, có đúng như vậy không? Chúng ta chỉ cần dùng cái trí tuệ nghĩa là sáng soi một chút thôi thì đã thấy rõ, chẳng qua đời nay có duyên gặp gỡ nhau thì nó là như vậy, mà đời sau thì ta chẳng biết nó rồi sẽ ra sao, phải không nè? Không ai biết nữa, tại vì mình còn trong vòng mê muội mà đi đi quanh quanh vòng vòng rồi như vậy đó, là cứ gặp nhau. Và hoặc giả là quý vị thấy coi, có những cái mẫu chuyện giống như cái câu chuyện mà ở trong sử Phật giáo của Trung Quốc có kể, nó gọi là cải gia vi tự đó. Là tại sao chúng ta nghe nói cái nhà mà lại biến thành cái chùa đó, thì nó cũng xuất phát từ một cái mẫu chuyện đứa con là thừa hưởng cái tài sản của bố, xong rồi hôm đó là làm cái đám cưới cho con, làm cái đám cưới linh đình lắm. Rồi may là có một ông sơn tăng, ông đến ông thấy đó là đang nói chuyện như vậy, rồi nghe cái tiếng lợn kêu, ông nói bữa nay ở nhà làm gì mà có lợn kêu vậy? Nó dạ làm đám cưới cho con, làm đám cưới cho con, thành ra chắc là gia nhân nó đang là mổ lợn. Nó phải rồi, bây giờ mổ lợn thì để đãi khách, nhưng mà có ai biết rằng đó chính là cha mình không, bố mình đó. Cho nên nghĩa là nhờ nghĩa là những cái câu chuyện như vậy đó thì cái ông trưởng giả đó, cái người con đó nghĩa là mới thức tỉnh. Và cái vị sơn tăng đó giải thích rất rõ, con lợn đó chính là bố ông tái sinh đó. Và cái con dâu mà ông đang đi cầu, nghĩa là đi cầu rước nó về đó, trong đám cưới này đó, thì cũng không ai khác hơn là chính là mẹ ruột. Cho nên từ đó cái câu chuyện nó được đặt cái tên là mổ, nghĩa là giết cha đãi khách, cưới mẹ cho con, tức là cưới bà cho cháu chứ cưới bà cho cháu. Bởi vì nghĩa là mẹ ông thì tức là bà nội của cháu rồi, cưới bà cho cháu. Thành ra quý vị thấy không, trong dòng sanh tử luân hồi, khi chúng ta không biết được nghĩa là có một cái sự sáng suốt để mình nhận rõ cái nhân duyên qua lại, thì đời nay hiện hữu thì ta chỉ biết là như vậy thôi, nhưng mà đời trước là cái gì làm sao chúng ta biết được đó. Thành ra rất mong rằng quý vị phải hiểu, khi chúng ta tu hành ta rời khỏi cái nhà đó, nó có một cái lý do nghĩa là rõ ràng. Tại vì nghĩa là đời nay thì nó như vậy, nhưng mà đời sau không biết như thế nào nếu mình vẫn còn trong vòng mê muội. Nhưng mà ngược lại, nếu khi quý vị đã đến đây tham dự vào cái ngôi nhà Phật Pháp để mà chúng ta cùng nhau tu hành, thì quý vị thấy nè, dù đời nào đi nữa, khi mà có mặt gặp nhau, nếu như mình bị mê muội, mình có quên, nghĩa là có là mất đi một số thời gian lâu dài gì nữa, nhưng mà khi gặp lại rồi á, thì trong những cái môi trường chúng ta gặp gỡ nhau, thì quý vị thấy coi thường mình làm những việc gì. Ngày hôm nay quý vị gặp ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp này, chúng ta chỉ khuyên nhau tu hành thôi, phải không nào? Chứ có khi nào kết thêm cái dòng ân ái gì nữa không? Có kết thêm những cái quán thù không? Có kết thêm những cái gì đó mà để cho cái đời tái sinh sau này nghĩa là nó thêm nhiều cái đau khổ, nó thêm nghĩa là nhiều cái phiền não không? Dạ thưa không. Gặp nhau đây rõ ràng là mình biết không có nhân duyên thì không thể gặp như thế này được. Nhưng mà gặp như thế này là hoàn toàn chúng ta chỉ có một cái bổn phận trách nhiệm duy nhất là gì? Nhắc nhở cho nhau, giúp nhau nghĩa là sáng tỏ cái lẽ thật ở trong cái cuộc sống của mình, để rồi nghĩa là giải tỏa đi những cái phiền não mà vì mình không hiểu cho nên mình mới nghĩa là chất chứa lại, rồi giúp cho nhau làm sao nghĩa là càng ngày càng nghĩa là tu hành để tiến được đến cái con đường giải thoát viên mãn. Cho nên cái ngôi nhà Phật Pháp á, thì quý vị thấy như là một cái ngôi nhà không có thật sự là của mình. Thường thường đó, quý vị về đây chỉ đến ngôi Tam Bảo này vài ba giờ đồng hồ hay là vài ba ngày rồi chúng ta lại đi, vì mình chỉ về đây tập tu thôi, hoặc giả là chỉ về đây tham dự cái lớp học này thôi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, những gì hôm nay chúng ta học, những gì chúng ta cùng nhau tu, những gì chúng ta cùng nhau nghĩa là bàn bạc, cùng nhau trợ duyên giúp đỡ, thì quý vị thấy cái này nó là cái gì? Nó chính là cái con đường mà miên viễn lâu dài của chúng ta đây. Đâu phải chúng ta chỉ tu một đời này, phải không nào? Mà còn những đời sau, mãi mãi cho tới lúc nào nghĩa là thành tựu mới xong. Đó, thành ra cái ngôi nhà Phật Pháp mới thực sự là cái ngôi nhà của mỗi chúng ta. Dù đời nào quý vị cũng cần phải vào cái nhà đó hết. Nếu không vào cái nhà đó thì lập tức chúng ta đã bị cầm luôn rồi, phải không nào? Hôm nay quý vị nhờ có cái duyên được vào cái ngôi nhà Phật Pháp này, chúng ta mới bắt đầu tỉnh ngộ nè. Còn nếu như không có cái duyên này thì vẫn còn trầm luân trong sinh tử. Mà đừng nói chi là nói chuyện lâu dài, ta đang trầm luân ở trong thế gian thì quý vị thấy có biết bao nhiêu phiền não khổ đau đã dấy khởi, đã nảy sinh ở trong cái cuộc sống đó. Lo toan hàng ngày đủ thứ những cái việc, rồi vì mình đâu có biết rõ lẽ thật thôi, thành ra cứ chấp cái giả cho rằng cái thật, cái chấp cái thế này thì cho là thế kia, nghĩa là hư hư thực thực như vậy, rồi cứ sống bằng những cái tâm tư nghĩa là phiền não, ích kỷ, hẹp hòi, lo toan chỉ là do cá nhân của mình, lo cho gia đình của mình, còn nghĩa là mặc kệ những cái người chung quanh, thậm chí chúng ta không có nề hà kể cả những cái sự việc lỗi lầm, những cái điều sai trái cũng làm, chỉ vì nghĩa là cái quyền lợi riêng của mình thôi. Đó, thì hôm nay nhờ có cái sự gặp gỡ hội ngộ trong cái ngôi nhà Phật Pháp, ta có chút ít được tỉnh ngộ. Mà tỉnh ngộ rồi thì quý vị thấy đâu phải tu một đời là xong, còn phải nghĩa là dài lâu về sau. Cho nên rất mong toàn thể quý vị có mặt trong cái pháp hội này, trong cái nhân duyên này, chúng ta phải thầm hiểu với nhau, kết một cái duyên không những từ đời này mà mãi mãi đời sau. Dù bất cứ đời nào, hãy có mặt ở cõi đời này, nguyện gặp gỡ nhau để giúp nhau tu hành cho đến ngày được viên thành kết quả. Thì có như vậy á, chúng ta mới nghĩa là không phôi pha cái lời nguyện này. Chứ nếu không á, tu hành như cái kiểu của mình nghĩa là chỉ đến đây cho nó vui, chỉ đến đây nghe cho nó coi có cái gì hay hay thôi, chứ cũng không quan tâm lắm, thì về nhà là đã quên rồi. Mà chưa nói là về nhà, chúng tôi nghe quý thầy kể lại, nghĩa là mới vừa hướng dẫn quý vị đó, đánh chuông đánh mỏ vậy đó, đi ra rồi đã quên rồi đó, nó nhanh như vậy đó. Hoặc giả là nghe mới vừa nghe đây đó, thì ở bên này nghe bên kia nó đi ra rồi, phải không? Đó, thì chúng ta thấy coi cái nghiệp của mình nó nặng nề tới mức độ như vậy đó, nó chẳng thấm vào đâu hết á. Nó nghe thì là có nghe như vậy, nghĩa là có duyên gặp đó thì gặp đó như vậy, nhưng mà buông ra rồi thì nó vẫn quay về cái với cái chỗ cũ kỹ của nó. Thì nếu mình ý thức được như vậy á, thì mỗi lần chúng ta gặp nhau là phải làm sao gieo một cái duyên gì cho nó thật là sâu đậm, phải không? Gieo một cái duyên sâu đậm để mình đừng có dễ quên. Bởi vì đời nay đã quên rồi, cho nên 50 năm, 60 năm mới trở về cái ngôi nhà này. Chứ lý đáng ra quý vị không quên thì cái khoảng 50 tuổi là quý vị đã vào nhà này rồi. Nhưng mà tiếc thay, đến nay là 50 năm, 60 năm rồi. Thậm chí nghĩa là xin lỗi, có nhiều cụ tới 70 năm, 80 năm mới đến đây. Mà đến đây thì còn kịp làm gì nữa đâu, chắc chỉ còn kịp nín thở thôi. Để mà nhờ quý thầy hộ niệm, nhờ đạo tràng tụng kinh, chỉ vậy thôi. Như vậy thì đời sau mình còn nhớ nổi không nè? Không nhớ nổi. Tại sao chúng ta không đã biết đây chính là cái ngôi nhà mà mình cần phải nghĩa là gặp gỡ nhau sớm, để rồi nghĩa là ung đúc cái sự tu hành của mình. Đời nay mà quý vị trẻ tuổi, quý vị được học tập Phật Pháp, tức là hoàn chỉnh được cái nhân cách, cái đạo đức của mình, thì mình làm lợi ích được cho biết bao nhiêu những người xung quanh. Tức là làm cho cái ngôi nhà này càng hưng thịnh, làm cho Phật Pháp càng được mở mang. Cái đời sống đạo đức của con người thật sự người ta quý kính, người ta tôn trọng. Đó, thì phải do cái năng lực của người tuổi trẻ, cái người còn sức khỏe, còn nghĩa là cái nghĩa là trí tuệ minh mẫn, đầu óc minh mẫn thì mới có thể thực hiện được những cái điều này. Còn nếu chúng ta đã để cái tuổi mình nghĩa là về chiều rồi, xế chiều rồi mới đến được nghĩa là cái ngôi nhà này, thì quý vị thấy coi có còn được là bao nhiêu. Nội mà chuyển hóa cái tập khí, cái nghiệp của mình, những cái thói quen của mình thôi cũng đã hết sức là gian nan vất vả rồi. Tức là tu cho bản thân mình còn chưa xong, chứ đừng nói chi là độ cho ai, phải không nè? Quý vị xét lại coi. Thì như vậy không lẽ một đời nay ta có mặt ở cõi đời rồi mà đối với Phật Pháp vẫn chưa có tí gì, vẫn chưa có cái gì là được, nó là mở mang lắm, thì đời sau chắc gì chúng ta còn được đâu. Cho nên rất mong quý vị hiểu Phật Pháp chính là cái ngôi nhà thật sự của mình, không phải chỉ đời này mà mãi mãi ở đời sau. Cho nên nghĩa là có những cái từ mà ở trong Phật Pháp thường nhắc nhở, gọi là cốt nhục linh sơn. Linh sơn tức là cái nơi mà Phật thuyết Pháp đó. Thì hôm nay cốt nhục là gì? Có nghĩa là xương thịt, là huynh đệ, là những người nghĩa là thân bằng quyến thuộc trong cái hội linh sơn đó. Mỗi chúng ta là người đệ tử của Phật, là cái người bước trên cái hành trình giác ngộ, đó là mình đều có phần ở trong cái ngôi nhà đó đó, ở trong cái hội nghĩa là linh sơn này. Thành ra mình phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau như thế nào để đời nay chúng ta tu hành được có kết quả, và nguyện hứa gặp nhau ở đời sau lại tiếp tục giúp cho nhau cho tới lúc nào nghĩa là được viên thành cái kết quả, có nghĩa là chừng nào mình giác ngộ viên mãn thì mới xong. Chứ còn chưa giác ngộ viên mãn thì chúng ta vẫn còn phải cần gặp thầy lành bạn tốt, cần gặp những cái pháp hội thanh tịnh để mà tu hành. Quý vị thấy không, nhân duyên quý vị đến Phật Pháp thì cũng có rồi đó, nhưng mà nhiều lúc mình không gặp được cái pháp hội thanh tịnh, có tu được cái gì đâu, có học được cái gì để hiểu Phật Pháp đâu, đúng chưa quý vị? Thành ra cái yếu tố để chúng ta tiến đạo á, nó không phải là đơn giản, không phải chỉ gặp nhau là đủ, mà còn phải gì nữa, còn phải nghĩa là có cái sự tu học, còn có cái sự sách tấn, có sự giúp đỡ thầy lành bạn tốt, đầy đủ những cái nhân duyên đó thì chúng ta mới có thể tiến sâu được. Chứ nếu không á, thiếu một trong những cái nhân duyên đó thì quý vị thấy cũng hết sức là khó khăn, gian nan vô cùng, chúng ta không chắc gì nghĩa là giữ vững được cái con đường nghĩa là tiến đạo của mình. Thì rất mong quý vị nghĩa là hiểu để chúng ta thấy rõ được nghĩa là cái hoàn cảnh hết sức tốt lành ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau như vậy, đừng bao giờ để cho nó phôi pha. Chúng tôi kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện này để chúng ta rút kinh nghiệm. Câu chuyện đã xảy ra ở thiền viện Tuệ Quang á, cái thời chúng tôi còn ở tại thiền viện. Một hôm nọ thấy một cái người phụ nữ khoảng chừng 30 mấy tuổi, gần 40 tuổi, dẫn một cái đứa con trai. Thì cái đứa con trai đó nó khoảng chừng là tầm chừng 8-9 tuổi rồi đó. Thì tưởng chừng như là các vị Phật tử thường hay đến lễ Phật rồi xong, nhưng mà khi hai mẹ con lễ Phật xong rồi á, thì họ cứ đi vòng vòng ngắm nhìn cái ngôi chùa. Thì một lát nữa là xin gặp trụ trì, thì các thầy mới dẫn đến gặp chúng tôi. Thì khi gặp á, thì cái người phụ nữ đó mới thưa, nói dạ thưa thầy, thầy quan hỷ nhín chút ít thì giờ mà cho con được trình bày với thầy một việc. Thì chúng tôi nói thôi thì cô cứ có việc gì thì cô cứ nói. Nói không giấu gì thầy, cái cháu bé này nè, thì nó thích đi chùa lắm. Thì lâu nay thì gia đình con cũng hay dẫn nó đi chùa, nhưng mà lần này dẫn nó đến cái thiền viện này tự nhiên nó đòi ở lại. Nó nói ở đây quý thầy con quen lắm, chỗ này con thích lắm. Trời, nghe quý vị thấy coi chỗ này nghĩa là con quen, mấy thầy này con quen lắm, ở chỗ này con thích lắm. Thì cái người mẹ mới nghĩa là do cái ý của con nghĩa là nó đòi, nó nằng, nghĩa là nó này nỉ mẹ cho ở lại. Thì cho nên buộc lòng bà mẹ nghĩa là mới thưa thỉnh với chúng tôi, nói thầy thấy nghĩa là có thể nhận cháu ở lại để mà cho cháu ở đây hay không đó. Thì lúc bây giờ chúng tôi buộc lòng phải trả lời, nói theo thanh quy của thiền viện thì không được, là bởi vì chỉ có những người trưởng thành rồi thì đến đây tu tập để cho nó hòa chúng, cho nó phù hợp với cái nếp sống tu hành. Còn các cháu á, thì dù sao đi nữa phải chăm sóc các cháu, nghĩa là về cái sự ăn mặc rồi giáo dục nữa. Cho nên đối với thiền viện thì lại không thuận tiện những việc này đó. Cho nên tốt nhất thì cô phải nuôi dưỡng cháu, khi nào cháu trưởng thành rồi, đủ điều kiện rồi thì chúng tôi sẵn sàng nhận cháu vào thiền viện. Chứ còn nếu tình cảnh như vậy thì cháu còn đi học mà phải cho cháu học cho đến nơi đến chốn. Cho nên sau cùng rồi thì bà mẹ mới nói, con ơi bây giờ như vậy đó, thì đứa nhỏ nó cũng ngồi đó, thì nó cứ nghĩa là quằn nó không chịu về. Thì sau cùng nghĩa là nó thôi, con hãy về cố gắng học đi, nếu sau này con mà học nghĩa là đầy đủ rồi, thành người rồi thì trở về là có duyên, còn nhớ trở lại đây thì thầy nhận cho. Thì lúc bấy giờ cháu bé nó còn nói thầy nhớ nha thầy nhớ rồi, hứa nha đó. Thì xin thưa với quý vị, sau đó thì chúng tôi lại biết được cái tin là, bởi vì sau này thì có một dịp mẹ nó có đến chùa mới báo rằng từ cái dạo đó đó, từ cái dạo đó thì nghĩa là cháu về nhà cháu cũng không chịu ở nhà, Mà cái câu chuyện này á, nó cũng lạ lẫm như thế này. Tức là thật ra gia đình của cháu đó không phải là ở thành phố, mà xưa kia là ở ngoài Đà Nẵng á. Rồi khi sinh cháu ra, rồi cháu bắt đầu nghĩa là vào cái khoảng 5-6 tuổi thì lại nghĩa là mẹ dẫn đi chùa đó. Nhưng mà khi dẫn đi chùa đó là nó có một cái điều đặc biệt là nó cứ muốn nghĩa là được ở chùa. Rồi nghĩa là cái gì đó nghĩa là rồi xong rồi lâu lâu nó cứ nhắc nghĩa là mẹ dẫn con đi, dẫn đi chùa. Mới nghĩa là 5-6 tuổi thôi mà nó đã đòi như vậy rồi. Thế thành ra bà mẹ cũng chiều con. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng là ví dụ nghĩa là trong gia đình đó, thì nó không có một cái đứa em kế nữa, chỉ có nghĩa là hai vợ chồng và cái đứa con đó. Mà nói với bố nó thì nó lại không hợp. Hai bố con gặp nhau thì cứ kình chống thôi à, lạ lùng như vậy. Rồi nó chỉ nghĩa là thích nghĩa là mẹ dẫn đi chùa thôi. Mà ở Đà Nẵng thì mẹ đã dẫn đi bao nhiêu ngôi chùa rồi thì nó đi thì nó thích, nhưng mà nó không hề đòi ở lại. Cho tới lúc nghĩa là sau này vì một cái công việc bố nó thay đổi cái công việc làm vào ở trong thành phố thì mới đưa cả gia đình vào. Thì đưa gia đình rồi cũng phải tiếp tục dẫn nó đi chùa, nó cứ đòi đi chùa thôi. Thì cho tới lúc mà đến thiền viện Tuệ Quang thì nó đòi ở lại. Đòi ở lại và nói là ở đây quý thầy này con quen lắm à, nhưng mà vì không có đủ nhân duyên như vậy nên đã sau cùng thì chúng tôi nghĩa là không nhận. Và khi về nhà đó thì cháu cũng không chịu ở nhà, lại bắt buộc nghĩa là đòi mẹ dẫn đi chùa nữa. Sau cùng bà mẹ mới đưa lên ở trên tận nghĩa là Sài Gòn, rồi cũng đi chùa này đi chùa nọ. Thì cuối cùng đi đến một cái ngôi chùa đó, cháu đồng ý cháu ở lại. Và ông thầy đó, thầy trụ trì đó cũng đồng ý nhận cháu. Vì ở nơi đó là gần trường học cho nên thầy sẵn sàng để nghĩa là nhận cháu rồi cho cháu đi học tiếp, nhưng mà được ở chùa à. Nhưng mà nó nói là con ở đây thôi chứ mai mốt con phải về cái chùa kia. Mai mốt con phải về cái chùa kia đó. Thì xin thưa với quý vị, sự việc thì sau này nó như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà chỉ cần qua một cái khoảng mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị như vậy thì cái cháu bé này sẽ ra sao? Rõ ràng là cháu có một cái duyên rất là sâu đậm ở trong Phật pháp, phải không nè? Chứ không thể nào mà những cái đứa trẻ cái khoảng tuổi đó nó mê chơi gần chết, nó chỉ lo ăn lo ngủ thôi chứ có đâu mà đến chùa mà nó đòi ở lại. Thường thường cái tuổi đó thì nó phải gần nghĩa là cái người mẹ, nghĩa là thân yêu của nó, chứ không thể nào mà xa chị mẹ xa cha được. Thế mà cái cháu bé này nó đến chùa đó thì nó lại thấy thân thiện hơn, nó lại thấy thích nghĩa là gần gũi hơn. Điều đó để cho thấy cái nhân duyên của mỗi người nó có khác. Đời trước ta gieo trồng với cái ngôi nhà Phật pháp được sâu đậm thì đời sau tự nhiên ta rất sớm là đã nhớ cái sinh hoạt đó rồi. Một lần mà có duyên mẹ dẫn đến chùa là tự nhiên nó khơi lên liền, nó lại nghĩa là nhớ lại cái chuyện xa xưa đó. Nên rất mong rằng toàn thể đại chúng ngày hôm nay chúng ta đã có duyên giờ phút này đây, quý vị đang sống những cái giây phút hết sức là ấm cúng, hết sức là hạnh phúc trong cái ngôi già lam thanh tịnh nơi thiền viện Sùng Phúc này. Thì mong rằng những hình ảnh này quý vị hãy nhớ cho sâu cho đậm để đời sau chúng ta còn gặp nhau nữa nha. Chứ còn nếu không á thì đời sau lại mỗi người một ngã rồi trôi lăn rồi nghĩa là phiền muộn đủ thứ, phải không nè? Vì mình không có chưa sáng đạo mà làm sao chúng ta biết nữa là rõ ràng được, khi chỉ khi nào người tu sáng rồi thì mới biết thôi. Và mà còn trong dòng nghĩa là mê muội như vậy, nếu nơi nào chúng ta có cái chỗ nghĩa là ký ức sâu đậm, gieo trồng những cái hạt giống nghĩa là cho nó được đầy đủ, cho nó nghĩa là hội đủ nghĩa là những cái điều kiện, thì sau này nó vừa khơi lên nghĩa là mình nhớ, vừa khơi lên gặp duyên là chúng ta sẽ nhớ. Bây giờ để đi vào cái nghĩa thật của cái ngôi nhà Phật pháp, chúng tôi xin mượn một cái bài kệ ở trong kinh Thắng Mang phẩm thứ 12 nói về cái phần điên đảo và chân thật. Thì trong cái bài kệ đó Đức Phật đã chỉ dạy như thế này: ai có chánh kiến là con chân thật của Phật. Bây giờ quý vị có muốn làm con Phật không? Có, thì chỉ cần có chánh kiến thôi. Nhớ giờ nào quý vị nhớ là có thể ghi chép cái đoạn này để về chúng ta nghiền ngẫm cái bài kệ này cho kỹ. Ai có chánh kiến là con chân thật của Phật. Từ miệng Phật sinh ra, từ miệng Phật sinh ra, từ chính pháp sinh ra, từ chính pháp sinh ra. Rồi kế tiếp là từ pháp hóa sinh, Nhớ nghe thêm cái câu đó nghe, không phải bị nhầm lẫn đâu. Từ pháp hóa sinh, từ pháp hóa sinh, thừa hưởng di sản của pháp, thừa hưởng di sản của pháp. Bây giờ chúng tôi đọc lại một lần nữa, quý vị kiểm lại coi ghi có đầy đủ chưa. Ai có chánh kiến, tức là con chân thật của Phật, từ miệng Phật sinh ra, từ chính pháp sinh ra, từ pháp hóa sinh, thừa hưởng di sản của pháp, thừa hưởng di sản của pháp. Đó là bài kệ ở nằm trong kinh Thắng Nan. Bây giờ chúng tôi giới thiệu thêm một cái bài kệ cũng có cái ý tương tự như vậy, nhưng mà lại nằm ở trong nghĩa là Tạp A Hàm. Tạp A Hàm vì đây là trong Hán Tạng, có nghĩa là chữ Hán, cho nên khi dịch ra tiếng Việt á, thì nó là mang cái âm Hán Việt. Thì cái bài kệ nó như thế này: nhược chánh thuyết Phật tử, nhược chánh thuyết Phật tử, nhược chánh thuyết Phật tử, tùng Phật khẩu sinh, tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp hóa sinh, tùng pháp hóa sinh. Lúc nãy là tùng Phật khẩu sinh, còn bây giờ là tùng pháp hóa sinh. Đắc Phật pháp phần giả, đắc Phật pháp phần giả. Rồi xong, bây giờ chúng tôi dịch cái bài kệ mà tiếng Hán Việt đó để cho quý vị hiểu cái nghĩa. Đắc Phật pháp phần giả. Rồi bây giờ quý vị nghe chúng tôi giải nghĩa cái bài kệ đó, vì bài kệ đó tiếng Hán Việt cho nên chúng ta khó hiểu. Nhược chánh thuyết Phật tử, nếu mà nói một cách chân chánh đó, nói đúng nghĩa, chánh thuyết có nghĩa là nói đúng nghĩa. Đúng nghĩa là Phật tử, thì chữ Phật tử đây quý vị đừng nghĩ là những người tại gia. Phật tử là một cái từ nói chung cho tăng ni và Phật tử luôn, tức là những người tại gia và xuất gia. Nhược chánh thuyết Phật tử, nếu nói đúng nghĩa là Phật tử, tùng Phật khẩu sinh, tức là phải từ miệng Phật mà sinh ra. Từ miệng Phật mà sinh ra. Tùng pháp hóa sinh, tức là phải từ pháp mà hóa sinh. Đó, phải được từ pháp mà hóa sinh. Đắc Phật pháp phần giả, tức là được phần của Phật pháp, được phần của Phật pháp. Rồi quý vị thấy coi, hai cái bài kệ đó tuy rằng xuất phát từ hai cái bộ kinh khác nhau, nhưng mà cái ý thì tương đồng. Cho nên chúng tôi chỉ mượn cái kinh Thắng Nan để giải thích và nói rộng về cái ngôi nhà Phật pháp cho quý vị nắm vững mà chúng ta ứng dụng cho cái sự tu hành. Thì kinh Thắng Nan nghĩa là đã Đức Phật dạy ai có chánh kiến, tức là con chân thật của Phật. Như vậy thì quý vị thấy làm người con, tức là đệ tử của Phật á, mà một cách chân chính á, có dễ không? Hết sức là dễ, chỉ cần là chánh kiến thôi. Khi nào chúng ta có chính kiến, tức là đừng có tà kiến nè, đừng rơi vào năm cái gọi là ác kiến đó, là đừng rơi vào cái gì? Đừng rơi vào thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, và gì nữa, kiến thủ, giới cấm thủ đó. Đừng có rơi vào những cái tà kiến này, thì đó là chúng ta có chính kiến. Mà cái người mà có chính kiến có nghĩa là đã thấy biết đúng đó, thấy nghĩa là đúng cái sự thật rồi, thấy đúng cái lẽ thật rồi. Thì người nào mà thấy đúng lẽ thật, người đó đích thị là con của Phật. Đó, quý vị thấy rồi. Thế mà lâu nay mình tưởng đâu làm con của Phật khó lắm, phải không nào? Phải nghĩa là tu chắc là vô lượng kiếp gì đó, rồi phải chứng được cái quả gì đó, phải lên núi, lên non, lên cõi trời nào đó, thì mới gọi là con Phật. Chứ không, Phật nghĩa là chỉ dạy rất là cụ thể, ai có chánh kiến là con của ta rồi đó. Đó, ai có chánh kiến là tại sao vậy? Cái người có chánh kiến có nghĩa là không có còn nhìn sai lầm nữa, không có cái thấy biết nghĩa là lầm lẫn. Đã thấy biết đúng thì đó là người nghĩa là chân thật, là đích thực là con của Phật. Từ miệng Phật mà sinh ra, thì quý vị thấy quý vị có phải sinh ra từ miệng Phật không? ấy đâu có đâu, sinh ra từ bố mẹ tôi chứ làm sao sinh ra từ miệng Phật. Đây, sinh ra từ miệng Phật là như thế này. Hôm nay chúng ta có một cái lớp học dành cho người xuất gia. Thế thì quý vị khi phát tâm xuất gia đó là do từ đâu mà quý vị xuất gia? Hả? Do từ đâu mà xuất gia? Rõ ràng là chúng ta vâng làm theo những gì Phật đã chỉ dạy, đúng không nè? Phật chỉ cho chúng ta thấy là muốn đã là tiến được trên con đường giác ngộ giải thoát đó, để thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thì mình phải ra khỏi mấy nhà? Ra khỏi ba nhà, là nhà gì? Nhà thế tục, nhà phiền não, nhà tam giới. Thì hôm nay quý vị đang thực hành điều đó thì là phải là vâng làm theo lời Phật không? Đó, vâng làm theo lời Phật thì ta mới có được cái cuộc sống như ngày nay. Nếu vị nào xuất gia rồi thì đó là chúng ta xuất gia được là nhờ nghĩa là tuân thủ làm theo lời dạy của Phật. Phật chế ra luật, Phật chế ra nghĩa là chỉ dạy ra những cái điều ở trong Phật pháp. Ngày hôm nay chúng ta tuân hành theo thì quý vị mới có được thế, như thế này. Còn như các Phật tử hôm nay, thay vì giờ phút này quý vị có thể để thời gian này để đi làm ăn, để đi lo nghĩa là tạo tác những cái sự nghiệp ở thế gian, nhưng mà tại sao quý vị can đảm bỏ hết, chúng ta đến đây để cùng nhau dự vào cái lớp học này thì cũng chỉ vì chúng ta hâm mộ Phật pháp, đúng chưa nào? À, rồi cũng muốn cần cầu trên cái con đường tu hành, tức là vẫn là vâng làm theo lời dạy của Phật. Thành ra từ đó quý vị thấy mọi việc làm ngày hôm nay mà chúng ta thành tựu được đây, có cái duyên này á, là phải là từ cái chỗ vâng làm theo lời Phật không? Tức là từ miệng Phật mà sinh ra. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, thường thường á, chúng ta thấy rằng trong cái việc mà thực hành vấn đề Phật pháp thì mình nghĩ rằng mình tuân theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải học kỹ cái phần này để cho quý vị biết là khi mà vâng làm theo lời dạy của Phật á, nó không phải chỉ là cái giáo lý, tức là cái lời dạy của Đức Phật, mà nó gồm có 3 phần. Vì á, những gì mà Phật dạy cho chúng ta thì cái điều đó đó Ngài đã chứng ngộ chưa? Ngài đã chứng ngộ chứ không phải là Ngài học hỏi, không phải là do cái kiến thức từ ở bên ngoài, mà do sự tu hành của Ngài, Ngài chứng ngộ. Rồi cái sự chứng ngộ đó là Ngài thấy rõ cái lẽ thật gì? Cái lẽ thật mà đang chi phối trong nhân sinh và vũ trụ. Hiểu chưa quý vị? Đấy, thì như vậy thì cái pháp đó nó gồm có gì nè? Gọi là cái chân lý mà đang chi phối ở trong đời sống, nghĩa là vũ trụ và nhân sinh, thì cái đó gọi là pháp lý, tức là cái pháp tính đó, à, gọi là pháp lý. Rồi cái mà chỗ mà Ngài mà chứng được á, thì gọi là pháp chứng hay là chứng pháp. Còn cái chỗ mà Ngài dạy cho chúng ta đó thì gọi là giáo pháp. Thì đến nay sở dĩ chúng tôi chia ra như vậy đó để cho quý vị đừng nhầm, bởi vì những gì mà Ngài dạy cho chúng ta đó chỉ là một nắm lá so với cái rừng mà thôi. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện này không? Ngài nắm một nắm lá, Ngài hỏi các vị tỳ kheo, nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo đã trả lời chính xác, lá trong tay Thế Tôn ít hơn lá trong rừng, đúng không? Lá trong rừng mới là nhiều. Thì Ngài nói cũng vậy, những gì ta dạy cho các ông chỉ bằng nắm lá trong tay mà thôi, còn những gì mà ta chứng ngộ được á, thì như lá trong rừng đó. Như vậy thì chúng tôi phân tích cái chỗ này để cho quý vị đừng nhầm nha. Những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta chỉ mới là cái ít ỏi thôi so với cái chỗ Ngài đã thân chứng đó. Như vậy thì cái chứng pháp của Ngài á, là nó vô biên, còn cái giáo pháp của Ngài á, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ, vì cái phương tiện nghĩa là dẫn dắt cho quần sinh mà Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ dạy cho chúng ta đó. Nói tới pháp là chúng ta phải nhớ nghĩa là cái chỗ lời dạy của Đức Phật là nó gồm có 3 phần. Phần mà chân lý vĩnh hằng đang luôn luôn chi phối, dù có Phật hay là không có Phật, dù Ngài có giác ngộ hay không giác ngộ, thì cái điều lẽ thật đó cũng đang chi phối ở trên nhân sinh và vũ trụ, thì cái phần đó gọi là lý pháp, gọi là lý pháp. Còn cái điều mà Đức Phật nghĩa là đã chứng ngộ được thì đó gọi là chứng pháp. Còn cái điều mà Ngài dạy lại cho chúng ta thì gọi là giáo pháp. Đó. Như vậy hôm nay chúng ta vâng làm theo cái chỗ giáo pháp, cho nên mình mới thấy rất rõ là mình đang thực hiện những điều đó là phải từ miệng Phật mà sinh ra không? Đó, rõ ràng là Phật đi thuyết pháp Phật chỉ dạy phải làm việc này việc nọ, tu hành như thế này thế kia, thì chúng ta mới nghĩa là đi lượt trên cái con đường giác ngộ giải thoát đó. Đó là từ miệng Phật mà sinh ra. Rồi bây giờ từ pháp mà quá sinh, tức là từ chánh pháp mà sinh, từ chánh pháp mà sinh, rồi từ pháp mà quá sinh. Thì cái đoạn này chúng tôi xin rút lại để cho quý vị thấy, khi quý vị thực hành cái lời chỉ dạy của Đức Phật thì cũng có nghĩa là nó phù hợp với cái lẽ thật ở trong cái cuộc sống à, mà cái lẽ thật đó vốn dĩ nó đã có mặt từ đời nào rồi, tức là khi nào chúng sinh có là nó đã có rồi à, hôm nay chúng ta vì mê muội chúng ta không nhận ra, nhưng mà thông qua cái sự chỉ dạy của Đức Phật chúng ta nhận ra thì chúng ta thực hiện. Nhưng mà khi quý vị thực hiện á, thì nó vẫn phù hợp với cái quy luật đó. Chúng tôi lấy ví dụ như ngày xưa mình không hiểu nhân quả, mình không tin nhân quả, cho nên mình làm càng làm bướm, gieo nhân thì không có sợ, không biết hậu quả ra sao, cho nên gieo những cái nhân xấu, rồi nghĩa là khi quả xấu đến rồi thì chúng ta sợ sệt, chúng ta khổ đau, phải không nào? Còn ngày hôm nay quý vị biết rằng mình đang bị chi phối bởi cái nhân quả, thì quý vị có dám gieo những cái nhân xấu nữa không? À, chúng ta phải biết nghĩa là lượng chừng cái kết quả, cái quả báo, cái nghĩa là hậu quả của nó để mà mình gieo nhân. Thì khi quý vị làm đúng như vậy đó là còn nghĩa là nhầm lẫn nữa không nào? Ta sẽ chọn cái nhân lành mà gieo chứ không chọn cái nhân ác mà gieo nữa. Thì ai sống được như vậy thì quý vị đã sống đúng quy luật với gì? Cái quy luật đang chi phối đó, đang hiện hữu ở trong cuộc sống của mình. Và hoặc giả là như trước đây quý vị chưa hề học về cái phần nhân duyên, cho nên ta tưởng đâu muôn sự muôn vật là rất là chắc thật. Mình nghĩa là xúc chạm tới cái gì á, là cứ coi nó là thật là có, nghĩa là bền vững, là dài lâu để mà yêu thương, để mà nắm giữ nó. Còn ngày hôm nay quý vị biết rằng tất cả đều là do nhân duyên sanh, đúng chưa nào? À, không có một cái gì là nó cố định cả. Lấy ví dụ bây giờ cái lớp học này dù hay bao nhiêu, dù có tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, nó cũng là do nhân duyên thôi. Họp rồi thì phải tan. Thành ra khi họp thì ta hết sức là trân trọng, ta dùng hết cái thời gian đó cho cái sự tu học của mình. Nhưng mà khi tan thì ta cũng biết nó tan, không hề lưu luyến. Chứ không khéo á, thì có người nghe là khi tan rồi, dạ thưa thầy ước gì lại được nữa, phải không nào? Mà ước cái gì trong cái lúc được á, thì không chịu học, không chịu nghe à, mãi mê lo nói chuyện. Rồi tới lúc nghe là tan rồi thì bây giờ mới ngồi tiếc, ước gì được kéo dài thêm 2 ngày 3 ngày nữa. Thì điều đó là chúng ta để cho cái tâm của mình nghĩa là nó trôi nổi theo cái nghiệp mà mình không biết. Hãy sáng suốt để nhận định lúc nào hợp ta biết hợp, lúc nào tan thì ta biết tan. Thì như vậy là quý vị sẽ không bao giờ có những cái phiền não gì phát sinh ra trong cái hợp tan cả. Ta biết rõ nó mà. Đó, thì người nào biết rõ rồi thì quý vị thấy không, sống theo đúng theo cái chỗ nhân duyên đó, rõ ràng là chúng ta không hề có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng mà ngược lại nếu không biết á, thì hợp thì ta không ưng, mà tan thì ta lại buồn tuổi, ta lại thương tiếc vân vân à, thì cứ như vậy cuộc sống lâu nay quý vị thấy coi nó phải diễn tiến như vậy không nè à, nó cứ như vậy đó. Cho nên khi mà ta được biết được Phật pháp á, thì là quý vị ứng dụng Phật pháp là rõ ràng là quý vị đã sống được nghĩa là một cái cuộc sống nó an lành hơn, nó tốt đẹp hơn, vì nó không trái với quy luật. Và kế nữa là quý vị thấy nè, tại sao gọi là từ pháp quá sinh? Bởi vì ngày xưa khi chúng ta chưa biết Phật pháp á, thì quý vị làm những cái điều có khi sai trái, có khi tội lỗi. Nó không khác nào như một cái trường hợp mà chúng tôi dẫn dụ để cho toàn thể đại chúng cùng chiêm nghiệm. Hôm nay khi quý vị nhìn thấy một cái con bướm nó bay, nó tung bay, thì ta thấy cái cánh bướm nó có cái màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ. Ta khen, ta nói cái bướm, con bướm này có cái cánh bướm đẹp lắm, nó có thể nó bay nhẹ nhàng đi xa, nó có thể bay nhẹ nhàng lên cao, phải không nào? Nhưng mà có ai ngờ rằng nguyên của nó là gì? Là con sâu, sâu rộm. Và nó là một con sâu hết sức là đáng ghê tởm. Nhưng mà chờ cho đủ ngày đủ tháng rồi, nghĩa là nó thay đổi đi, nó đổi hình đổi dạng, thì hôm nay nó thành gì? Thành một con bướm. Thì cũng vậy, khi chúng ta chưa tiếp cận với Phật pháp thì ta dẫy đầy tham sân si. Thành ra quý vị làm những lời nè, nào là làm nè, nói nè, đều là dễ gây phiền não đau khổ cho mình và cho những người chung quanh. Thì lúc bấy giờ không khác nào những việc làm và lời nói của chúng ta đang làm khổ đau thôi, đang nghĩa là làm cho cái cuộc sống này nghĩa là nó nhiều có nhiều cái phiền não. Nhưng mà từ lúc chúng ta thấm nhuần Phật pháp rồi thì quý vị thấy, quý vị có thay không nè? Miệng chúng ta không dám nói những điều sai trái nữa, không dám nói dối, không dám nói lời ác khẩu, không dám làm những nói những cái lời theo dệt hay là chống trái sự thật vân vân, thì tức là sống lại đúng với cái quy luật của nó. Rồi thân chúng ta không dám phạm những cái giới, làm những cái điều tồi tệ mà có hại cho mình hay là cho người. Thì ngày hôm nay mình được trở thành gì rồi? Với lời nói, với hành động ngày hôm nay, quý vị đã trở thành con người đạo đức. Mà người đạo đức thì đang gieo nghĩa là cái duyên lành cho mọi người, cho những người chung quanh, phải không quý vị? Đấy, thành ra như vậy thì rõ ràng chúng ta nhờ Phật Pháp mà mình đã thay đổi. Và khi quý vị thay đổi như vậy đó, thì quý vị đâu có ngờ rằng người mà sống được đạo đức đó, thì có nghĩa là quý vị đang gìn giữ cái gia tài của Phật Pháp. Phật Pháp không phải là chùa cao Phật đẹp, mà Phật Pháp chính là cái con đường đạo đức mà đang hiện hữu trong quần sinh này. Đó, quý vị thấy rất rõ. Hôm nay cái bản tâm thanh định của chúng ta, nơi đó là lưu xuất tất cả những cái đức lành, phải chưa nào? Thế mà lâu nay mình có bao giờ đói hoài đến đâu, chúng ta trôi lăn ở đâu không à? Cho tới ngày hôm nay gặp được cái nhân duyên, được gặp Phật Pháp, thì quý vị mới có cái cơ duyên dần dần là phát hiện và sống lại được với cái kho tàng quý báu đó. Thì như vậy chứng tỏ cái bản thể thanh tịnh ngày hôm nay quý vị cũng đã có điều kiện để tu học, biết rằng đó chính là cái bản thể mà không hề hư hoại, luôn luôn hằng hữu, luôn luôn nghĩa là trường tồn. Thế mà lâu nay chúng ta không đói hoài, chúng ta chỉ sống với cái chỗ sinh diệt, sống với cái chỗ nghĩa là sinh tử luân hồi, để rồi trầm luân trong phiền não, trong khổ đau. Ngày nay có nhân duyên rồi, ta mới gặp được, trở lại sống được với cái bản tâm đó. Thì khi nào quý vị sống được cái bản tâm thanh tịnh đó bao nhiêu, thì là bao nhiêu đức lành nó lại lưu xuất ra, nó lại lưu xuất ra làm lợi lạc không những cho mình mà cho những người chung quanh, cho cả nghĩa là chúng sinh nữa. Thì quý vị thấy coi, một cái ngôi nhà, một cái bản thể mà nó miên viễn, nó không hề hư hoại, ta sống được với chỗ đó thì lưu xuất ra biết bao nhiêu cái đức lành để làm lợi ích cho quần sinh. Thế mà lâu nay thì mình lại chưa hề đói hoài, bây giờ có nhân duyên rồi. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, ai sống được với nơi đó mới thực sự là ngôi nhà Phật Pháp, ngôi nhà không hề bị hoại diệt. Vậy thì trong nhân duyên ngày hôm nay, mẫu chuyện chúng tôi vừa trình bày với quý vị, để cho quý vị thấy rằng ai ai cũng có phần trong Phật Pháp, chứ không phải nghĩ rằng chỉ có người xuất gia mới được phần, mà người tại gia thì không được phần. Chỉ người nào có chánh kiến, người nào đã được hóa sinh từ Pháp, thì người đó đủ tư cách để mà gìn giữ cái tài sản của Phật, hay là đủ tư cách để hưởng cái tài sản của Phật Pháp. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã thấy rõ Phật Pháp chính là ngôi nhà thật sự của mình. Mà đã là ngôi nhà thật sự của mình thì chúng ta có trách nhiệm để bảo vệ, để mà gìn giữ và lưu truyền mãi mãi cho đời sau. Vì thật sự tuy rằng nó bất hoại, nhưng mà về cái hình thức, về cái chỗ nghĩa là chuyển biến làm phương tiện lợi lạc cho quần sinh, thì ta phải thể hiện như thế nào để mà cái sức thanh tịnh đó mới có thể giáo hóa, mới có thể trợ duyên cho mọi người gặp gỡ nhau trong một cái môi trường thanh tịnh để sắp tấn nhau tu hành cho đến nơi đến chốn. Và vậy thì kính chúc toàn thể đại chúng, qua cái câu chuyện chúng tôi vừa trao đổi với quý vị đã nhận chân ra rõ được cái ngôi nhà thật sự, để chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Phật, luôn luôn biết quý trọng gìn giữ cái ngôi nhà Phật Pháp, gìn giữ cái tài sản của Phật Pháp không bị mai một. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chúng ta sẽ thực hành được pháp tu này được viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời quý vị cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.